Tuấn Hiệp và Anh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ tư ngày 11 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Washington dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ.
Với khai mạc phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
công bố nguyên nhân gây động đất liên tiếp ở Kon Tum.
Giá xăng lên sát 30.000 đồng một lít.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao các đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động cụ thể, lắng nghe ý kiến của cử tri thành phố để chuẩn bị các nội dung trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Đối với các vấn đề lớn của đất nước, các cử tri bày tỏ quan tâm đến hội nghị Trung ương 5 khóa 13 và công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng với nhiều nội dung quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề về đất đai, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm. Đối với các vấn đề của thành phố Hồ Chí Minh, cử tri các huyện Hóc Môn và Củ Chi bày tỏ vui mừng với kết quả của hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện từ ý tưởng của Chủ tịch nước với số vốn thu hút đầu tư rất lớn. Đây là kết quả có ý nghĩa đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai huyện cũng như giải quyết việc làm cho người dân.
Rạng sáng ngày 11 tháng 5 giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã hạ cánh xuống thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Dự kiến trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Hoa Kỳ, một số nước ASEAN, gặp và làm việc với lãnh đạo Liên Hợp Quốc.
Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp lãnh đạo một số bộ, cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả tại Hoa Kỳ, thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục của Hoa Kỳ. Trong đó, Thủ tướng có các bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ và Đại học Harvard, thăm một số tập đoàn kinh tế lớn như Intel, Apple, Google. Người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Đặc biệt, Thủ tướng có các cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác học tập tại Hoa Kỳ.
Sáng 11 tháng 5 tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 11. Dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 3 ngày làm việc, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022. Xem xét cho ý kiến trực tiếp về 11 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó phần lớn là các nội dung công tác chuẩn bị cho Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 15, khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động sắp xếp lịch làm việc, dự họp đầy đủ, đúng thành phần, nghiên cứu kỹ lưỡng, có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để phiên họp đạt hiệu quả cao nhất.
Sáng ngày 11 tháng 5, tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra lễ thượng cờ các đoàn thể thao dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, lần lượt quốc kỳ được kéo lên cùng quốc thiều của mỗi nước, vừa đem lại sự trang nghiêm, long trọng, vừa đem lại sự ấm cúng, tạo ra những ấn tượng sâu đậm đối với những người tham dự. Đúng 9 giờ 34 phút, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trong gió cùng với quốc kỳ của 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á.
Cũng trong sáng ngày 11 tháng 5, các vận động viên Việt Nam môn đua thuyền rau là Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã xuất sắc giành huy chương vàng sau khi về nhất chung kết nội dung đua thuyền 4 nữ hạng nặng chèo đơn. Sáng cùng ngày, các võ sĩ ở nội dung biểu diễn đã đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Pencastilat tại SEA Games 31 với chiến thắng ở nội dung đồng đội nữ.
Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay 11 tháng 5, thời gian áp dụng từ 15 giờ. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 1.550 đồng một lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 28.950 đồng một lít, RON 95 là 29.980 đồng một lít. Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn với các loại xăng là 100 đồng một lít.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam, tính đến cuối tháng 4, toàn thị trường trong nước đã ghi nhận trên 5,2 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư. Trong đó, riêng trong tháng 4, số tài khoản giao dịch nhà đầu tư cá nhân mở mới ghi nhận tăng thêm 232 tài khoản. Con số này chỉ thấp hơn so với kỷ lục tháng 3 vừa qua 271.000 tài khoản, còn lại vẫn cao hơn so với các tháng trước đó. Như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán trên đầu người chính thức cán mốc 5,2%. Với mức tăng trưởng này, tỷ lệ người dân tham gia vào thị trường chứng khoán năm 2030 đạt 10% hoàn toàn khả thi.
Viện Vật lý Địa cầu vừa có báo cáo khảo sát các chuyên gia với các nhà khoa học về đánh giá hoạt động động đất tại khu vực huyện Con Plông, Kon Tum và lân cận. Theo kết quả kiểm tra, khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của động đất, cho đến thời điểm hiện tại, Viện Vật lý Địa cầu kết luận các trận động đất xảy ra trong hơn một năm chưa đến mức độ nghiêm trọng. Nhận định ban đầu, động đất tại khu vực này là động đất kích thích gây ra do hồ chứa. Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và có cơ sở để dự báo xu thế hoạt động động đất và cường độ của động đất trong tương lai, cần có những khảo sát, quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum và lân cận.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 16 tháng 5, tại sông suối các khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, một số sông có khả năng đạt báo động cấp 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, sạt lở, ngập úng có thể xảy ra, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và Bắc Bộ tiếp tục triển khai các phương án ứng phó, kiểm tra, rà soát các phương án hộ đê, bảo vệ điểm đê xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ.
Sáng nay ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri đối với bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu Tổng Giám đốc Sagri, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 5 bị cáo đồng phạm. Tuy nhiên, do có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe không đảm bảo của một bị cáo, nên hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.
Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án ngày 11 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang, CDC Hà Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can, đó là Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang và Tô Minh Huệ, Kế toán trưởng CDC Hà Giang, vì đã có hành vi nhận hối lộ, được quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã xác định 348 ca bệnh có thể mắc viêm gan không rõ nguồn gốc trên toàn thế giới. Con số trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nghiên cứu đang được tiến hành để tìm hiểu vai trò của virus adeno và lây nhiễm COVID-19. Giả thuyết hàng đầu về nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn hiện nghiêng về phía virus adeno, dù vẫn có sự cân nhắc đáng kể về vai trò của COVID-19 như một bệnh đồng nhiễm hoặc từng mắc trước đó.
New Zealand sẽ mở lại hoàn toàn các đường biên giới quốc tế từ ngày 31 tháng 7, kết thúc những biện pháp hạn chế biên giới nghiêm ngặt nhất trong đại dịch COVID-19. Đây là thông tin do Thủ tướng New Zealand đưa ra. Theo thông báo trên, các biên giới quốc tế của nước này sẽ được mở cửa sớm trở lại hơn 2 tháng so với kế hoạch của chính phủ New Zealand về việc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19 còn lại.
Công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine cho biết sẽ tạm dừng vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu từ 7 giờ ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương. Phía Ukraine viện dẫn nguyên nhân do những phức tạp vì tình hình giao tranh ở nước này. Tình hình hiện tại khiến việc vận chuyển khí đốt qua trạm đo và trạm nén nằm trong các vùng lãnh thổ đang có xung đột là không thể.
Ngày 11 tháng 5, cựu thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Philippines, đồng thời cam kết sẽ là một nhà lãnh đạo vì toàn thể người dân Philippines. Theo kết quả kiểm sơ bộ gần như tất cả các phiếu, ông Marcos Jr. đã giành hơn 56% phiếu ủng hộ, nhiều hơn gấp đôi số phiếu của đối thủ đứng sau liền kề. Nếu được Ủy ban bầu cử Philippines xác nhận, ông Marcos sẽ đắc cử và trở thành tân tổng thống quốc gia Đông Nam Á này.
Chương trình Lương thực Thế giới cho biết hơn 300 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Dịch COVID-19, hạn hán và cuộc chiến ở Ukraine đang đẩy giá lương thực lên cao nhất từ trước tới nay, gây nguy cơ xảy ra nạn đói tồi tệ nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo Liên Hợp Quốc, 50 triệu người dân châu Phi đang bị đẩy trở lại cảnh nghèo cùng cực và họ sẽ khó thoát khỏi cảnh nghèo hơn. Khu vực châu Phi và Trung Đông có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất do phụ thuộc phần lớn vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu với giá rẻ. Tổng cộng có khoảng 811 triệu người trên toàn thế giới có nguy cơ suy dinh dưỡng.
Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán nhà nước Trung Quốc đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt do mưa lớn được dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía nam của nước này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ 14 giờ ngày 10 tháng 5 đến 14 giờ ngày 11 tháng 5, dự báo có mưa lớn ở nhiều khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến. Chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo về rủi ro thiên tai và thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng, đồng thời yêu cầu các bộ phận liên quan chuẩn bị cho công tác cứu trợ và phòng chống thiên tai.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chỉ còn chưa đến một ngày nữa, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Hiện ekip đạo diễn, chuyên gia, nghệ sĩ cùng gần 1.000 diễn viên đang gấp rút hợp luyện, trau chuốt, hoàn thiện hơn các tiết mục cho đêm mở màn chính thức Đại hội Thể thao khu vực.
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được áp dụng công nghệ trình chiếu mapping, kỹ thuật sử dụng ánh sáng hình ảnh để tạo ra các hiệu ứng 3D trên một bề mặt dù không bằng phẳng, công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Trong đó, theo đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường, biểu tượng 40 môn thể thao các quốc gia sẽ được thể hiện bằng hình thức tranh đồng hồ thông qua trình chiếu mapping. Còn công nghệ thực tế ảo sẽ được áp dụng trong những màn múa hoa sen, múa tre hay màn kết 11 nước ASEAN chung một dòng chảy.
Với phần 3D mapping thì chúng tôi đã phủ trên mặt sàn của sân vận động quốc gia Mỹ Đình lên 8.000m2 để làm toàn bộ những cái đại cảnh lớn kết hợp cùng với phần trình diễn của các nhóm múa để hòa trộn vào vừa công nghệ vừa cái nội dung về phần trình diễn của các nhóm múa đã tạo ra một cái thông điệp, những cái tinh thần ở trong kịch bản.
Ông Nguyễn Hữu Thanh, chuyên gia cố vấn hình ảnh kỹ thuật công nghệ cao cho lễ khai mạc SEA Games 31 cho biết, công nghệ được áp dụng cũng là những công nghệ hiện đại mà thế giới đã sử dụng trong các kỳ đại hội thể thao lớn. Việt Nam học hỏi và lồng ghép hình ảnh thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam.
Con rồng sẽ bay từ cái tâm mặt sàn, trống đồng sẽ xòe ra và tạo ra một không gian, một chú rồng xuất hiện, rồi cuốn tròn và bay lượn một vòng, hai vòng đấy, toàn bộ trên bầu trời sân Mỹ Đình. Thì khán giả xem truyền hình ở nhà sẽ thấy được điều đó. Còn khán giả tại chỗ vẫn thấy được xuất hiện con rồng trên cái màn hình mapping dựng, mặt dựng của sân khấu Mỹ Đình của chúng ta.
Với công nghệ mapping và công nghệ thực tế ảo tăng cường, khán giả xem qua truyền hình, smartphone, YouTube sẽ cảm nhận được các hiệu ứng tuyệt vời với những màn trình diễn mãn nhãn. Trong khi đó, vì là ảo tăng cường nên nhiều hình ảnh khán giả trên sân sẽ không thể thấy được đầy đủ.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.